cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong sách Khải Huyền đoạn 2 đến đoạn 3. Nói đến 7 bức thư của Đức Chúa Trời gửi cho 7 hội thánh ở vùng Tiểu Á Châu. Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu thư gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, thư gửi cho hội thánh Si-mẹt-nơ, thư gửi cho hội thánh Bẹt-găm. Và hôm nay, chúng ta tìm hiểu đến bức thư thứ tư của Chúa Giê-xu gửi cho hội thánh tại Thyatira. Hội thánh ở Thyatira tiêu biểu cho thể chế Roma hay còn gọi là La Mã, mà nó đưa chúng ta đến một thời kỳ đen tối từ năm 590 đến năm 1000 sau Công Nguyên. Khi các bạn rời khỏi Bẹt Găm, các bạn bắt đầu đi sâu vào lục địa. Thyatira và 3 hội thánh được đề cập kế tiếp ở trong nội địa. Thyatira ở trong một khu vực rất đẹp. Ông William Ramsey diễn tả về Thyatira như sau. Thyatira nằm ở cái miệng của thung lũng dài mà nó rải rộng từ bắc xuống nam nối liền với thung lũng Hermas và Kaikos. Phía dưới đó là miệng của một dòng nước chảy xuống phía nam vào lối Lysus. Gần bờ sông bên phải là nơi Thyatira tọa lạc. Một trong những sông nhánh chủ yếu của nó là Hermas, trong khi cuối phía bắc của nó được chia ra bởi chóp nhỏ đất cao từ thung lũng Kaikos. Các thung lũng này có hai sông, sông Hermas và Kaikos, mà nó giang ra từ đông sang tây, mở rộng xuống là vùng cao nguyên lớn của Anatolia đến biển Aegean. Thiên nhiên đã làm nên đường lộ này. Nó là một con đường dễ đi lại cho sự giao thông của người dân từ thung lũng này đến thung lũng khác. Người du hành có thể đi ngang qua đoạn đường này. Nó là một trong những con đường chủ yếu đi ngang qua Tiểu Á Châu. Thyatira ở dọc theo thung lũng dài. Thyatira là thành phố được xây dựng để phòng thủ, và hầu hết các đường phố được xây dựng để phòng thủ ở trên các đỉnh cao, có tường bao bọc xung quanh. Nhưng Thyatira thì khác biệt hơn. Nó nằm ở giữa thung lũng của vùng đất rộng, và sức mạnh của nó nương dựa vào các đồn của lính La Mã đóng xung quanh đó. Thyatira được xây dựng bởi Lysimachus và được tái thiết bởi Seleucid thứ nhất, người sáng lập ra dòng vua Seleucid. Vương quốc lớn của họ kéo dài từ thung lũng Hermas đến Himalasus, và cuối cùng nó bị rơi vào tay kẻ thù. Không có thành phố nào trong khu vực này bị thiêu hủy hoàn toàn và được xây dựng trở lại như thành phố này. Bởi lý do này, nó làm cho chúng ta thất vọng khi chúng ta đến thăm di tích của Thyatira trong thời hiện nay, bởi vì nó chỉ còn lại một khu vực nhỏ. Thành phố Thyatira trở nên thịnh vượng dưới sự đỡ đầu của hoàng đế La Mã Vespasian. Nó trở nên trung tâm của nhiều nghiệp đoàn thương mại thời cổ như ngành đồ gốm, thuộc da, dệt vải, áo choàng và ngành nhuộm. Nó là một trung tâm kỹ nghệ nhuộm. Đây là nơi mà các công đoàn lao động khởi đầu. Lydi là người buôn bán hàng sắc tía đến từ thành Philip và được Phaolô dẫn dắt trở lại đạo, đến từ thành phố này. Điều này được ký thuật lại trong sách Công vụ đoạn 16 câu 14. Có một người trong bọn đó nghe chúng ta tên là Lydi, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người đặng chăm chỉ nghe lời Phaolô nói. Ngày nay, màu tím được nói là màu đỏ Thổ Nhĩ Kỳ. Màu nhuộm được lấy ra từ cây trầm trong khu vực này. Và tại nơi đó, Apollo là thần mặt trời được thờ phượng. Giờ đây chúng ta lắng nghe và tìm hiểu thư của Chúa Giêsu gửi cho hội thánh Thyatira. Đây là thư dài nhất trong số 7 lá thư. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Huyền, đoạn 2 câu 18. Ngươi cũng hãy viết thư cho thiên sứ của hội thánh Thyatira rằng, này là lời phán của con Đức Chúa Trời, là đấng mắt như ngọn lửa và chân như đồng sáng. Thưa các bạn, đây là hình ảnh của con Đức Chúa Trời trong sự phán xét. Mắt Ngài như ngọn lửa hừng để tìm kiếm ra, và chân Ngài như đồng sáng mà nó biểu tượng cho sự phán xét. Đấng Christ đang phán xét hội thánh này. Do vậy, Chúa có lời khen ngợi hội thánh này. Hội thánh La Mã trong thời kỳ đen tối bị đoán phạt nặng nề. Nhưng khi các bạn xem lại lịch sử, thấy một số điều tốt lành. Chúa Giêsu nói tiếp ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 19. Ta biết công việc ngươi, lòng yêu thương ngươi, đức tin ngươi, sự hầu việc trung tín ngươi, lòng nhịn nhục ngươi và công việc sao rốt ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Chúa Giêsu có 6 lời khen ngợi hội thánh trong thời kỳ đang tối, mà trong đó có nhiều người thật sự tin nhận và yêu mến Chúa Giêsu. Họ thể hiện qua việc làm. Công việc làm thật sự chứng minh một cơ đốc nhân chân thật. Như lời Thánh Gia Cơ nói ở trong đoạn 2 câu 16. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. 6 lời mà Chúa ngợi khen hội thánh ở Thyatira là: thứ nhất, công việc chứng nhận một cơ đốc nhân chân thật. Nhiều người có đời sống tốt và thể hiện qua việc làm tốt. Thứ hai, tình yêu thương. Thyatira là một hội thánh có tình yêu thương, dầu rằng nó thực hiện qua các nghi lễ. Có nhiều thánh đồ tốt của Đức Chúa Trời đã xuất hiện trong thời kỳ này, như là John Wycliffe, John Huss, vân vân. Thứ ba, Chúa ngợi khen hội thánh này là đức tin. Dầu đức tin đặt sau việc làm và tình yêu thương như trong trường hợp này, nhưng đức tin là lý do chính yếu thể hiện qua việc làm và tình yêu thương. Và thứ tư là sự hầu việc trung tín. Họ trung tín trong sự phụng sự Chúa. Và lời ngợi khen thứ năm, Chúa nói rằng hội thánh này có sự nhịn nhục, dầu rằng họ ở trong những thời kỳ đang tối. Và lời ngợi khen thứ sáu, nói rằng công việc sao rốt của ngươi còn nhiều hơn công việc ban đầu nữa. Công việc trong hội thánh này gia tăng hơn là sụt giảm. Tất cả có 6 điều tốt đẹp được sanh ra trong dòng những người tin nhận Chúa bởi Đức Thánh Linh ở trong hội thánh Thyatira. Nhưng có một điều khiển trách nghiêm trọng với hội thánh này. Mời quý vị cùng xem ở trong Khải Quyên, đoạn 6 câu 20. Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, ăn thịt cúng thần tượng. Giê-sa-bên đem ngoại giáo vào vương quốc miền Bắc của Israel. Rõ ràng trong hội thánh địa phương ở Thyatira có một người đàn bà có ảnh hưởng như là thầy giáo và nữ tiên tri. Bà ta giống như Giê-sa-bên, hoàng hậu của vua Ahab. Liên hệ đến giai đoạn đen tối của thời kỳ lịch sử mà hội thánh Thyatira tiêu biểu về lề lối thực hành ngoại giáo và hình tượng được pha trộn vào công việc và sự thờ phượng của cơ đốc nhân. Quyền lực của giáo hoàng gia tăng và trở nên quyền lực của thế gian dưới sự lãnh đạo của Jerry đệ nhất vào năm 590 sau công nguyên và sau này bởi Jerry thứ bảy, được biết là Hinberlin vào năm 1073 đến 1085. Qua việc thực hành nghi thức và giáo lý về hội thánh đã thay thế cho đức tin riêng với Chúa Giê-xu. Việc thờ phượng nữ đồng trinh, đức con và lễ Misa là phần chính yếu cho lễ thờ phượng. Lo liễn tội trở nên một giáo lý mạnh mẽ và lễ Misa cử hành cho người chết. Tài liệu giả đóng dấu hoàng đế Constantine và giáo lệnh của Exodus được lưu truyền để ban cho quyền lực và sự lãnh đạo của giáo hoàng. Giống như hoàng hậu Giê-sa-bên đã giết Na-bốt để chiếm lấy vườn nho và bắt bớ các tiên tri của Đức Chúa Trời, hội thánh La Mã thành lập tôn giáo pháp đình trong khoảng thời gian này để đàn áp những người chống đối. Người nữ ấy xưng mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta. Từ ngữ phỉnh phờ có nghĩa là lôi kéo ra khỏi lẽ thật. Giê-sa-bên khác hẳn với Ly-đi, người đến từ thành Thyatira. Giê-sa-bên giống như một người đi trước của hội thánh bội đạo, như chúng ta sẽ thấy nó được diễn tả tiếp tục ở trong Khải Quyền đoạn 20. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Khải Quyền đoạn 2 câu 21. Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, mà nó chẳng muốn ăn năn điều tà dâm nó. Chúa Giê-xu có một sự nhịn nhục với hệ thống giả dối này hơn 1.000 năm, và không có sự thay đổi thật sự nào trong suốt những thế kỷ đó. Thật vậy, La Mã hãnh diện về điều nó không thay đổi. Nó luôn giống như vậy. Tôi cảm ơn Chúa vì ngày nay, Ngài vẫn còn ban cho những ai đi trong con đường tội lỗi, đi trong sự thờ lại hình tượng, có cơ hội và thì giờ ăn năn. Xin quý vị hãy lấy cơ hội và dịp tiện này để từ bỏ tội lỗi, quay trở về với Chúa. Nếu không, cơ hội sẽ qua đi. Tiếp đến trong Khải Quyền, đoạn 2, câu 22. Này, ta quăng nó trên giường đau đớn, và phàm kẻ nào phạm tội tà dâm với nó mà không ăn năn việc của nó, thì ta cũng quăng vào tai nạn lớn. Tai nạn lớn này có thể đề cập đến sự bắt bớ mà La Mã đã gánh chịu bởi những người vô thần, hay có nghĩa là đại nạn mà hội thánh gánh chịu. Và tiếp theo, lời trong bức thư ở trong Khải Quyền, đoạn 2, câu 23. Ta sẽ đánh chết con cái nó, và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người, và ta sẽ tùy theo công việc của mỗi người trong các ngươi mà báo lại. Con cái của nó, tức là những người được sanh ra từ hệ thống này. Chúa nói rằng, ta sẽ đánh con cái nó. Cũng có thể dịch là, hãy để nó chết với kẻ chết, tức là đề cập đến sự chết lần thứ hai. Và mọi hội thánh sẽ rõ ta là đấng dò biết lòng dạ loài người. Tức là Chúa biết tất cả mọi tư tưởng, mọi sự suy nghĩ, mọi ý định của con người chúng ta. Vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu là đấng biết hết mọi sự. Cho nên chúng ta cần phải đến với Đức Chúa Trời trong sự chân thật. Chúng ta đừng đến với Ngài trong sự giả hình, vì Chúa nhìn biết bên trong lòng người. Đó là điều mà tôi thường hay nhắc nhở quý vị và các bạn rằng, khi chúng ta đến thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta thờ phượng Ngài với tâm thần và lẽ thật. Chúng ta thờ phượng Chúa với sự thật lòng của chúng ta. Dầu rằng, về lễ nghi, về hình thức, chúng ta có thế nào đi nữa, nhưng chúng ta phải giữ tấm lòng của chúng ta, vì Chúa là đấng nhìn biết trong lòng. Hội thánh của Đức Chúa Trời phải thể hiện sự thật với Chúa, vì nếu hội thánh chỉ là hình thức bề ngoài, Chúa kể điều đó không ra chi với Ngài cả, không có giá trị trước mặt Ngài. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Khải Quyền, đoạn 2 câu 24. Nhưng với các ngươi là kẻ khác ở tại Thyatira, chưa từng nhận lấy đạo nó và chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan, nhưng chúng nó vẫn nói, thì ta phán dặn rằng ta không gán cho các ngươi những gánh nặng khác. Hội thánh ở Thyatira, chúng ta biết chỉ tồn tại trong một lịch sử ngắn, bởi vì nó cũng bị dẹp xuống với thành phố khi thành này bị kẻ thù chiếm lấy. Chưa biết điều sâu hiểm của quỷ Satan. Có thể đề cập về nhóm trí tệ phái, như chúng ta được biết là Opis, người thờ phượng con rắn. Họ cố gắng bắt chước lời của Phaolô. Tất cả những người theo dị giáo hãnh diện về sự hiểu biết thuộc linh cao siêu, và đó là những gì mà nhóm này đã làm. Và tiếp đến trong Khải Quyền đoạn 2 câu 25. Chính các ngươi khá bền giữ những điều mình đã có cho đến chừng ta đến. Rõ ràng Chúa Giêsu bắt đầu nói với hội thánh của Ngài, ta sẽ đến đem hội thánh ra khỏi thế gian này. Bởi thế, hội thánh cần phải giữ gìn đức tin nơi Ngài. Đây là điều tôi và các bạn ngày hôm nay có được sự nhắc nhở. Chúng ta phải giữ vững, chúng ta phải giữ lấy đức tin của mình ở trong Chúa. Chúng ta nhờ cậy nơi Chúa mà luôn luôn đứng vững. Vì chúng ta cũng đối diện với những thời kỳ đen tối, những thời kỳ mà người ta tìm đủ mọi cách để kéo chúng ta ra khỏi đức tin nơi Chúa. Chúng ta phải nhờ cậy nơi Chúa để nắm vững đức tin của mình cho đến khi chúng ta trở về cùng Chúa, hay cho đến khi Chúa Giêsu trở lại để tiếp rước chúng ta. Đấy là một lời khuyên mà tôi và các bạn ngày hôm nay cần phải chú ý. Chúa Giêsu nói tiếp ở trong đoạn 2 câu 26 của sách Khải Quyền. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta cho đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Công việc của Chúa Giêsu Christ khác biệt với công việc của Giê-sa-bên. Công việc của Ngài được uốn nắn bởi Đức Thánh Linh, và chúng ta thắng bởi đức tin chứ không phải bởi năng lực của mình. Chúa sẽ ban cho quyền cai trị các nước. Điều này được giải nghĩa bởi Phao-lô khi ông viết cho hội thánh ở Corinto. Anh em há chẳng biết rằng các thánh đồ sẽ đoán xét thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em đoán xét, thì anh em há chẳng đoán xét các việc nhỏ mọn hơn sao? Trong Corinto thứ nhất, đoạn 6 câu 2. Đây là lời mà Chúa hứa cho những người nào được thắng sẽ được đồng trị với Ngài. Và tiếp đến trong Khải Quyền, đoạn 2, câu 27. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm, khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị nó nơi cha ta. Điều này đề cập đến thời kỳ 1000 năm cai trị của Đấng Christ mà những người tin nhận Ngài sẽ được dự phần. Đây là một phước hạnh lớn lao, một đặc ân lớn lao mà Chúa ban cho những người được đắc thắng trong Ngài. Và trong Khải Quyền, đoạn 2, câu 28. Ta sẽ cho kẻ ấy ngôi sao mai. Chúa Giêsu được gọi là ngôi sao mai sáng chói, như được chép ở trong sách Khải Quyền, đoạn 22, câu 16. Đấng Christ đến để tiếp rước hội thánh của Ngài lên, đó là hy vọng của hội thánh. Chúng ta luôn giữ vững chờ đợi hy vọng phước hạnh này. Như lời của Phao-lô nhắc nhở chú thích, chúng ta đang chờ đợi sự hy vọng hạnh phúc của chúng ta là sự hiển ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong sách Tích đoạn 2 câu 13. Và trong Khải Quyên đoạn 2 câu 29 với một lời nhắc nhở kết thúc như sau: Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Các con cái của Giê-sa-bên sẽ không nghe lời của Chúa, nhưng các con cái thật của Chúa sẽ lắng nghe, vì Đức Thánh Linh sẽ mở lỗ tai của họ để cho họ nghe. Một điều mà tôi muốn quý vị lưu ý rằng, mặc dù đây là bức thư gửi cho hội thánh Thyatira, nhưng mà trong lời nhắc nhở này nói rằng, ai có tai hãy nghe lời của Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Tức là đây là bức thư lần đầu tiên gửi trực tiếp cho một hội thánh ở tại Thyatira. Nhưng lời này cũng phán dạy nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin nhắc lại, lời này nói rằng ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Không phải là một hội thánh đó, nhưng mà các hội thánh. Điều này cũng có những lời nhắc nhở và ứng dụng cho tôi và các bạn trong thời hôm nay. Chúng ta có lỗ tai, lắng nghe, đặc biệt là chúng ta nghe đến lời dạy của Đức Chúa Trời. Trong lời của Chúa viết cho hội thánh ở tại Thyatira, có những lời cảnh giác. Những lời cảnh giác này nhắc nhở tôi và các bạn rằng chúng ta cần phải giữ vững để chúng ta được thắng. Chúng ta cần đứng vững ở trong ơn của Chúa để chúng ta chờ đợi hy vọng lớn sẽ xảy ra, tức là chờ đợi ngày của Chúa Giêsu trở lại để tiếp rước hội thánh của Ngài. Xin Chúa cho tôi và các bạn trong những ngày chúng ta còn sống trên đất này, chúng ta luôn luôn ở trong Chúa qua việc lắng nghe lời của Ngài, giữ vững được đức tin của mình, giữ vững được lòng trông cậy của chúng ta, hầu cho tôi và các bạn chúng ta nhận được phần thưởng mà Chúa ban cho những người đắc thắng ở trong Ngài. Cầu xin Chúa giúp đỡ quý vị để chúng ta luôn luôn tiếp tục ở trong bước đường theo Chúa trong những ngày còn ở trên thế gian này. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục trong sách Khải Quyên đoạn thứ 3 và tìm hiểu đến 3 hội thánh kế tiếp.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Chúa gánh đau thương chỉ do tội tôi.
À, khuê chất chưa trong tôi, không phương thoát ly mà vương. Quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần.
Tôn Vua Giêsu là cứu Chúa, trong Giêsu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giêsu đã chết thế, đền chuộc tội tôi.
Nhớ mãi bữa ấy Gô Tha, âm u khiếp kinh vây quanh. Cô đơn Chúa cam hy sinh chỉ do tội tôi.
Những thống khổ vơi thương
ai hay Chúa thương nhân gian, gái trông giáo đâm thân tàn, hy sinh thân vàng.
Ôn vua Giê-xu là cứu Chúa, trong Giê-xu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giê-xu đã chết thế, đến chuộc tội tôi.
Chúa, trong Giê-xu tôi được giải cứu.
Yêu tôi Giê-xu đã chết thế, đền chuộc tôi.
La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Thank you.